Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc trở lại cùng quý vị trên làn sóng của SBS tiếng Việt tối nay thứ ba để cập nhật dấu hiệu đáng quan tâm trong thời điểm hiện nay COVID-19 trên thế giới và đặc biệt là tại Úc. Mà có lẽ là tối nay chủ đề đặc biệt quan tâm hơn là những cái bài học mà nước Úc cần phải học được từ những gì đang diễn ra trên thế giới này khi bắt đầu nới lỏng cách ly xã hội. Và chúng ta thấy một vài ngày nay, những tiểu bang cũng đã đưa ra những cái bước đi, những cái stage rất cụ thể trong cái việc nới lỏng như vậy. Đó, chính vì thế còn rất là nhiều mối quan tâm đối với người dân từ các chính sách cũng như là cái ý thức của bản thân mình với xã hội nữa. Như thường lệ thì chương trình có sự tham gia của bác sĩ Phạm Phúc Nhân từ Melbourne. Xin cảm ơn và trân trọng sự tham gia của bác sĩ tối nay ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả các khán giả nghe đài SBS tối nay.
Và trước khi chúng ta đi sâu hơn một chút phân tích về những tác động hoặc là những góc độ khác nhau của vấn đề, có lẽ là cập nhật một chút tình hình thế giới và Úc trong tuần qua và một vài ngày nay thưa bác sĩ.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Khi mà thế giới đã đạt đến 4.200.000 ca dương tính đó, thì cái chết đã lên tới 285.000 người và phục hồi là 1.500.000, có nghĩa là còn 2.800.000 trường hợp là bị đang bệnh đó Xuân Ngọc. Các nước như Mỹ, Anh, Pháp đồ thì ở Ý rồi đó đều bắt đầu hồi phục và mở cửa. Riêng nước Nga thì chưa sẵn sàng là bởi vì hiện nay tình hình rất nặng ở Moscow là rất đang tăng rất là cao. Trở lại Mỹ thì thấy là 1.400.000 người đã bị mắc bệnh và 82.000 người đã mất. Ngày hôm kia đó thì 770 người chết, nhưng mỗi ngày hôm qua nó lại tăng lại 1.000 người chết. Và đặc biệt là như Xuân Ngọc biết đó là Mỹ là cũng hiện nay cũng tình trạng rất nặng, nó vô tới nhà bà tòa Bạch Ốc rồi đó Xuân Ngọc. Cho nên hai cái người mà cố vấn của Tổng thống Donald Trump á và phó tổng thống là bị dính hết, cho nên tất cả những người mà cố vấn đồ hay những người mà theo ở trong tòa Bạch Ốc và những phóng viên đó nó đều mang mask, sẽ ra lệnh mang mask, ngoại trừ ông hai tổng thống Donald Trump và phó tổng thống thì là ngại mang mask, chứ không phải biết đó là quan trọng nhưng mà ngại. Riêng trở về nước Úc ấy, thì như Xuân Ngọc thấy là rất là lạc quan. Để Úc hiện nay là có gần 7.000 trường hợp dương tính, mà có trong đó thì có là 6.200 trường hợp là hồi phục, còn nghĩa là còn 800 trường hợp thôi, chết là 97 trường hợp. Thì riêng ngày hôm qua thì ở toàn Úc có 8 ca, mà ở đó ở Victoria là 797 ca rồi. Còn New South Wales thì chỉ có 1 ca, còn các tiểu bang khác á, thì zero. Đó là một cái tin rất là mừng, và tất cả các nước trên thế giới có lẽ rất là thèm thuồng cái chỉ số của Úc hiện nay đó Sơn Ngọc.
Đúng rồi, những cái con số đó quá là đẹp trong cái bối cảnh hiện nay. Bác sĩ vừa nhắc tới nước Mỹ mà làm Xuân Ngọc thấy được một cái thông tin rất là đáng quan tâm, tức là Mỹ chỉ trong có 24 giờ qua thôi ghi nhận thêm 830 ca tử vong vì COVID-19. Đó, rồi là ở đâu nữa? Ở Nam Hàn thưa bác sĩ, người ta mới bắt đầu nới lỏng cách ly thôi, mở ra câu lạc bộ, mở quán bar, câu lạc bộ cho tới chơi một chút. Đó, thế nhưng mà bắt đầu bùng phát trở lại và bây giờ lại phải siết chặt vào. Và đặc biệt ngay cả tại Trung Quốc nữa cũng bắt đầu lại phải cách ly trở lại với cả một cái khu vực 700.000 dân. Nó rất kinh khủng như vậy. Vậy thì những cái điều đó, những thực tế đó, liệu chăng nó sẽ là một cái bài học đáng quan tâm đối với chính phủ Úc cũng như là giới y tế Úc trong cái bối cảnh hiện nay khi mà bắt đầu nới lỏng dần những cái biện pháp cách ly xã hội, thưa bác sĩ?
Đúng như vậy, Sơn Ngọc. Thì hiện nay mặc dù chúng ta thấy rằng là tốt, nhưng mà mình quay ngược lại một chút xíu á, là ở Sydney nhớ cái chiếc tàu mà Ruby Princess không? Đó. Nó sơ xuất một xíu thôi. Thì ở Sydney là có là 65 trường hợp mà có khoảng chừng 700 trường hợp bị nhiễm và 50 trường hợp đã chết. Rồi trường hợp thứ hai ở Sydney ở nursing home á, New Mars House á, thì đã cũng có một người y tá vào đó cũng bất cẩn không đeo mask và làm việc cũng quá mức. Thì nó đưa đến cái tình trạng là 65 người bị nhiễm và 17 người chết. Đó, mà hiện nay trường hợp ngày hôm qua đó, thì là zero ca. Thì mình coi mình đặt dấu hỏi là tại sao như vậy. Thì nó cũng là tốt, rất là mừng. Riêng trường hợp Victoria đó, như Sơn Ngọc thấy là ông Thủ Hiến đã cố gắng đã tiến hành làm khoảng 100.000 ca trường test đó, thì trên hiện nay là 160.000 test rồi mà 30 trường hợp dương tính. Và đặc biệt là cái tiệm thịt ở cái hãng thịt ở Selder Brooklyn gần cái bệnh viện Sunshine đó, thì có một cái trường hợp vào bệnh viện Sunshine dương tính, sau đó là bị bệnh viện Sunshine bị một người y tá rồi sau đó bị cách ly khoảng 20 người. Và trong cái tiệm thịt đó hiện nay đã đơn ra 75 trường hợp và lây lan cho tất cả hai cái nursing home, một cái ở Footscray gần đây thôi, cũng gần Sunshine. Rồi những cái chỗ như Melbourne Virtual March rồi cả một cái trường học, rồi là ở cái tiệm McDonald's có hai bệnh nhân bị nhiễm ở phía bắc ở Fortner đó, cho nên thành ra là cái tình trạng đó cũng rất là căng thẳng đó. Cho nên từ đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta rút một cái bài học rất là lớn về này, cái chuyện này đó, sư Ngọc. Nhưng mà Victoria đó thì thường là ngày hôm qua thì nặng nhất trong các tiểu bang. Cho nên thành ra là có mới những cái người mà không chịu đựng nổi á, họ rất là bực tức, nó tại sao các tiểu bang khác là release rồi, mở ra rất là nhiều rồi, thì tiểu bang anh trù ông còn chậm quá, ông chỉ có trễ 3-4 ngày thôi. Thì trước ngày đó chủ nhật cái ngày mai là đê thì khoảng 100 người ra cái trước quốc hội để Chương Ngọc
nguy hiểm quá.
Rồi 10 người bị phạt giấy rồi như thế này thì họ rất là bực bội, nhưng mà cái đó họ chống rất là không chích người cúm luôn, rồi chống là không cách ly nữa. Như vậy thì có rất là họ chưa có kiên nhẫn lắm đó sư Ngọc.
Có lẽ là vì thế cho nên là Victoria càng nên cẩn trọng hơn nữa trong cái bối cảnh như thế này. Và có một cái tin mới trong ngày hôm nay, trưa nay, đó là ông thủ hiến Daniel Andrews, ông mới tuyên bố là học sinh tại tiểu bang Victoria sẽ quay trở lại trường từ ngày 26 tháng 5. Đó, bắt đầu với lớp preschool, rồi lớp 1, lớp 2, lớp 11, lớp 12 và các trường dành cho trẻ khuyết tật. Rõ ràng là trong cái lúc này khi mà cũng dè dặt để mà nới lỏng dần cách ly xã hội, nhưng mà trường học lại là cái nơi mà được phép mở cửa sớm hơn. Không biết là cái quyết định này thì liệu nó có trái ngược không, hay là nó có gây ra lo lắng cho các phụ huynh không? Bác sĩ nghĩ sao?
Thì thật ra là đúng là sư Ngọc nói là đúng, là phụ huynh rất là lo lắng. Nhưng mình so sánh với các tiểu bang khác hiện nay á, các tiểu bang khác đã đi trước rồi. Ông Andrew thật sự là tiểu bang Victoria đã đi trễ. Tức là chậm trễ, ông rất là cẩn thận. Thí dụ như là trong cái nó còn có 3 giai đoạn, sư Ngọc thấy như giai đoạn 1 á, tức là được thăm ở nhà đó, giữa chuyện tối nay nè cho tới ngày mai nè, bắt đầu từ nửa đêm nay
đó,
thì được 5 người thăm viếng, thăm viếng trong một nhà, rồi bạn bè có thể 5 người, đến là tổng cộng là 10 người đó. Rồi các cái cửa hàng chẳng hạn như cà phê với là ở gì shop rồi đó, như cà phê với là nhà hàng thì không được mở. Thì nó khác với các tiểu bang khác. Các tiểu bang khác là nhà cà phê và cửa restaurant đó được mở là giới hạn 10 người thôi. Và đồng thời nữa, cái như đám ma thì là bây giờ 20 tăng lên 30 trong giai đoạn 1. Rồi đám cưới 5 tới gian thì tăng lên 10 và họp nhau là khoảng 10 người trong public á. Như vậy thì rõ ràng là các tiểu bang khác đã mở rồi. Nhưng mà riêng ở Victoria này thì hạn chế là thứ nhất là không được cắm trại mà qua đêm. Ở đến nhà thăm thôi mà không được qua đêm. Đó là một cái thứ hai là ở cà phê và cái những cái restaurant thì vẫn còn take away. Đó, thì ông Andrew thì ông kỹ, cho nên nhưng mà xét về vấn đề mà cho học sinh trở lại thì đúng là ngày 26, tức là 2 tuần nữa là lớp 1 cho tới lớp 3 với cái lớp đặc biệt thì được mở. Rồi 2 tuần sau, tức là ngày 9 tháng 6 thì lớp từ lớp 3 cho tới lớp 10 được mở. Thì thật sự ra là cái này thì cũng rất là cẩn thận, nhưng mà cũng có sự lo lắng đó sư Ngọc. Tại vì đối với mấy trẻ con á, nó đâu có biết cách ly 1.5 mét đâu. Đó, và cái rửa tay của nó cũng không rõ nữa, nó không biết cái cách rửa tay nữa, ai mà tập cho nó rửa tay. Và đặc biệt bây giờ á, thêm một cái nữa là khi mà mấy người bé mà đến thăm gia đình, hay là những người nhỏ lớn thăm gia đình thì họ thường ăn mừng cùng ly, bảo đảm là cái chuyện đó sẽ cách ly 1.5 mét, rồi trong gia đình thì không có, thì sao mà cảnh sát thì theo dõi tất có thể theo dõi ngoài public thôi, chứ làm sao mà cái 8.000 căn nhà ở Victoria cả toàn quốc mà ta đến ta gõ cửa ta thăm viếng. Cho nên đây là tự giác là quan trọng nhất, và đặc biệt là những đứa bé mà khi mà đến gia đình đó, nó 1-2 tuổi thì đừng nhà ông bà cha mẹ rồi hay là cô gì
bác
rồi lúc nào cũng lên ôm bọc nó liền, chứ làm sao cách ly 1.5 mét. Cho nên thành ra cái vấn đề nó rất là phức tạp. Đó là lý do tại sao mà mở cách ly là sẽ bị dính như ở Nam Hàn và tất cả nước trên thế giới nữa, sư Ngọc.
Vâng, và về cái chuyện mà cho học sinh quay trở lại học ở tiểu bang Victoria vừa công bố ngày hôm nay đó, thì có những thính giả cũng lên đã có những cái bình luận rồi, cũng đáng đọc và quan tâm lắm. Ví dụ như bạn Thảo Trần thì nói là đi học có thật sự là quan trọng tới mức không thể để hết học kỳ này mới quay trở lại trường được không? Hy vọng là quyết định này chính xác, không mạo hiểm. Cũng tỏ ra lo lắng một phần nào đấy đấy. Đó, hy vọng là nếu mà quý vị có ý kiến nào thì chia sẻ thêm với chúng tôi, và chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm và bình luận thêm. Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS tiếng Việt trong câu chuyện về COVID-19 tại Úc và trên thế giới cùng với bác sĩ Phạm Phúc Nhân. Thưa bác sĩ Phạm Phúc Nhân, đến bây giờ đấy, bên cạnh cái việc nới lỏng dần, bên cạnh cái việc khuyến khích mọi người tải xuống ứng dụng COVID Safe, thì đó là việc xét nghiệm. Đó, vậy thì xét nghiệm bây giờ, xét nghiệm thực hiện như thế nào? Cái việc mà xét nghiệm như thế nó mang lại lợi ích như thế nào trong cái lúc hướng tới mở cửa các hoạt động xã hội, thưa bác sĩ?
Dạ, cảm ơn sư Ngọc. Đúng là cao rất là hay. Là bây giờ chúng ta áp dụng COVID Safe là đo cái những cái nước tư bản, những cái nước mà tự do. Chứ thực sự nếu mà chúng ta áp dụng mấy cái nước mà chậm tiến thì không có dùng áp dụng cái này, mình ta áp dụng là cách ly bắt buộc. Thí dụ hiện nay trong Úc chúng ta có 800 người phải không, dương tính còn lại nè, mà thì người ở đối với những cái nước mà bắt buộc á, thì chỉ gần như là ở Nam Hàn hay là ở Hồng Kông, ở Đài Loan, ở Việt Nam hay là các nước ở xung quanh đó, thì người ta sẽ cô lập những người dương tính. Còn ở Úc thì chúng ta là tự do, đúng là nghĩa là chúng ta có thể là đi ra ngoài mà rất là khó. Nếu mà chúng ta lại mình ta thấy rằng cách ly mà bắt buộc thì nó kết quả tới gấp 3 lần cách ly tự do. Cho nên đó là lý do phải dùng COVID ship, tức là phải thông báo để mà biết cái người screening á, người này tiếp xúc người kia tiếp xúc người nọ dương tính. Nhưng mà cái đó chỉ có screening thôi, chưa có xác định. Mà xác định, muốn xác định là phải làm test. Thì test nó có hai loại test. Test thứ nhất là test về kháng nguyên và thứ hai là kháng thể. Thì kháng nguyên là như chúng ta thấy là hiện nay ông Andrew ông kêu ta làm mỗi cái đến cái nhà thương hoặc là có thể lái xe, mà đây là cái Nam Hàn đã làm rồi đó, làm rồi là như xưa đó. Hiện nay chúng ta có ở Úc hiện nay á, chúng ta có 800.000 cái test mà chúng ta có thể là có được 7.000 người dương tính, gần 7.000, có nghĩa là dưới 1%. Hiện nay nếu mình nghĩa là trong cái mặc dù nó là những cái ca zero ở các tiểu bang khác, nhưng mà chưa chắc nó còn ở trong cộng đồng nữa, mà cho những chúng ta nhiều khi có bệnh mà không có dấu hiệu. Cho nên test cái đó ông Andrew là screening test rất là hay. Thì cái test đó thì chúng ta thấy rằng là cái kỹ thuật đó là chúng ta cái người mà test rất có kỹ thuật rất là cao, họ phải trang bị những cái áo hoặc những cái mặt nạ, phải xếp cái facial shield đó hoặc cái những cái mask đó để mà sợ cái khi mà cái chọc hoặc cái que vào cái lỗ mũi đó, nó chọc 10 cm là nó từ cái lỗ mũi này đi tới cái thành họng sau và qua được những cái mê cung của những cái loa mũi đó, những cái xoang nó rất là khó, cho nên những người ta dễ bị sặc lắm, mà họ sặc cái là cái người bị test có thể bị dính liền. Đó là một cái test. Thứ hai là cái cây đó nó rất là mềm và cái đầu của nó không phải tăm bông thường đâu, nó là những cái xốp và những sợi ni lông mà rất là nhẹ nhàng để cho nó không có thay đổi cái virus đó. Và đồng thời người ta sau đó người ta phải bởi một cái team, một cái phòng xét nghiệm đặc biệt để mà người ta xét nghiệm con coronavirus, những cái chất mà nó rửa cái con virus đó để mà ở xung quanh lipoprotein nó ra để mà lấy được cái cõi của cái ARN của cái gene của nó để đi thử dưới cái phát quỳnh quang. Đó là cái cách đó mà phải đợi tới 3 ngày. Mục đích cái test này để chẩn đoán để mình sau này nếu mà theo dõi, nếu mà nặng á, thì người ta cho đưa vào bệnh viện ICU hoặc đi thở máy hoặc điều trị và rifampicin. Còn cái test thứ hai là kháng thể. Bây giờ ở bên Mỹ nó đương làm mà nhiều, tại có nhiều ca nhiều quá, bác sĩ, y tá bị nhiễm nhiều quá, người ta nhiễm cả triệu ca, thì bây giờ biết người nào nhiễm rồi, người nhiễm không, thì phải đi tìm cái kháng thể. Để mục đích là gì? Để mục đích là để cái người này nó phục hồi bệnh rồi đó, thì nó có thể đi làm được, không có kháng thể, để trong thời gian mình chờ vaccine khoảng 6-7 tháng, không biết người này phục hồi như thế nào, nếu có kháng thể chống lại được hay không. Hoặc là những người bác sĩ, y tá mà đã bệnh rồi, mà người ta có thể thiếu bác sĩ ở các tiền tuyến á, thì người ta có phục vụ trở lại được không. Thì cái đó, người sau đó gọi là kháng thể, mà cái kháng thể làm nhanh lắm, chích đầu máu ở cửa cái ngón tay đó, rồi cái thử lên khoảng 15-20 phút là biết liền. Và sau đó người ta cấp cho certificate, người nào có certificate đó thì mới được làm trở lại, hoặc người đó đi ra để không lây nhiễm cộng đồng. Thì cái đó là cái nước Úc trong tương lai sẽ làm, để mà screening là cái giai đoạn sau sẽ sang làm đó, Sư Ngọc. Cho nên hai cái test là rất là quan trọng.
Chúng ta sẽ chờ xem cái hoạt động đó nó diễn ra như thế nào, lợi ích ra sao. Thưa bác sĩ, có thể nói là trong thời gian cách ly xã hội như thế này thì tại gia đình cũng sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe nhất định. Đấy, hắt hơi sổ mũi là chuyện có thể xảy ra. Rồi bên cạnh đó thì lỡ mà chúng ta làm cái việc này việc kia, nó gây ra những cái chấn thương không mong muốn. Ở đây là những chấn thương nhẹ thôi, ví dụ như là tác động đến phần mềm hay là xương thôi. Thế thì họ phải làm thế nào trong cái thời gian hiện nay?
Các bác sĩ học câu này rất hay. Ngày tuần rồi thì cũng bác sĩ cũng trình bày những cái người mà ở nhà chúng ta làm handyman, bác sĩ leo lên cao rồi rớt xuống, hoặc là mấy cô mình nhảy lên trên đó mình hái những cái đào, những cái trái đào quả hồng cũng té xuống, hoặc là gạt gọt tay chân, hoặc là những người bị những người lớn tuổi bị trợt té trong nhà mà không ai đỡ đó, thì đó là nó có chấn thương, nó có hai cái loại chấn thương sọ não thì bác sĩ đã nói rồi tuần rồi. Bây giờ cái chấn thương như phần mềm Sư Ngọc đề cập á, phần mềm có nghĩa là cơ nè, da nè, thịt nè, đó, và xương thì nó có hai phần. Thì nếu mà quý vị nào bị á, thì cũng rất là nhiều người bị, Sư Ngọc, và nhiều người không dám đến bệnh viện hay là đến phòng mạch sớm là bởi vì sợ coronavirus, chứ là ở nhà này, cái đó cũng nguy hiểm nữa. Thì khi mà bị chấn thương vậy, nó có thể rách da, chảy máu, thì chúng ta phải cầm cố định cầm máu, rồi chúng ta chống đau, rồi chống nhiễm trùng chẳng hạn, bằng cách là chúng ta phải nghỉ ngơi, Bởi vì khi mà chúng ta ngồi mà càng càng cử động càng sớm thì nó càng chảy máu nhiều, càng vận động nó càng nó phù nề lên. Rồi hay nhất là chúng ta chườm nước đá, chứ hồi xưa nay cái nhiều người chườm nước nóng nó không đúng, chườm nước nóng là mạch nó giãn ra chảy máu nhiều, nó mà sưng nhiều hơn. Chườm nước đá đang cho mạch nó co lại để cho khoảng 10 20 phút rồi cách giao khoảng 2 3 giờ để cho nó mạch nó co lại không có chảy máu đó. Rồi hoặc là người ta băng ép nhẹ, trong cái nhà phải có để cái thùng first test á, những cái băng để băng ép lại và kê chân lên cao để cho nó không có phù nề. Đó là những điểm, đó là cái điểm rất là quan trọng. Có những cái điểm sai là khi mà chảy máu rồi thì nhiều khi đắp cái kem lên rồi để nước muối vô hoặc rượu hoặc cồn bóp vậy đó, thì cái đó cũng rất là nặng. Và chúng ta đến bệnh viện sớm rồi đến phòng mạch bác sĩ thì có những cái phòng mạch có thể khâu được và có thể cầm máu rồi chống đau bằng thuốc giảm đau, hoặc là có thể chích tetanus IDT nếu mà không có nhiễm trùng, không có chích năm qua năm năm đó. Thì đặc biệt là những người mà bẹp bào đồ ngón tay đó, xương ngọc nó rách miếng da, nó rớt mũi da, rớt ngón tay vô cái lavabo, thì cố gắng cầm cái miếng đó bỏ vô cái nước rồi bỏ vô chút xíu muối để đem vô. Nếu mà không có cái đó thì người ta không có tái tạo cái da được. Hoặc là phòng mạch bác sĩ cũng có làm nhiều cái trường hợp này rồi. Còn nếu mà trường hợp mà bị gãy xương đó, thì có trường hợp này thể phần mềm được, có phần cứng để gãy xương nữa. Thì nếu mà gãy xương thì sau chấn thương thì nó có thể có bầm, cũng bầm tím sưng rồi, nhưng mà đặc biệt của nó là vận động được. Ví dụ cái tay cái chân mà nếu mà người nào té xuống mà đứng không nên là biết là có gãy xương tay mắt cá rồi, hoặc là té xuống mà chống tay mà không có cử động được cái khớp cái cổ tay là biết là gãy cái đầu dưới xương quay chẳng hạn. Thì lúc đó là chúng ta cũng phải giống như gãy chấn thương bình thường, nhưng mà chúng ta phải đeo nẹp vô, rồi chúng ta phải nâng cao cái chi trên lên và kê chân lên cao cũng dằn đá rồi giảm đau gì cũng chuyển đến cái phòng cấp cứu. Và đặc biệt là khi mà rách da chúng ta đừng để ở lâu nhà, có nhiều người đến là nhiễm trùng rồi, lúc đó cần phải kháng sinh rất là nhiều. Đó, trường hợp đó là những sơ cứu đầu tiên bác sĩ nói về cái phần đó. Mà muốn tránh cái trường hợp này á thì những người mà handyman bất đắc dĩ thì chúng ta cần phải làm những gì, chúng ta cần phải có cái bảo hộ cái đội nón lên bảo hộ, rồi chúng ta có thể mang cái găng tay vô, rồi cứ mang cái chân những cái bộ đồ cho nó dày vô những cái xương đó để mà giờ mang dài. Đó là để mà tránh khi trường hợp mà có, nếu bảo hộ chưa tốt mà té xuống thì nó cũng không có sao. Hoặc là chúng ta bảo hộ bằng cách là đeo găng tay, chúng ta gọt cắt thì cũng không có bị đứt tay nữa sao ạ.
Vâng, và tuần qua thì cái sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam cho các bệnh viện trong cái COVID-19 này tiến triển ra sao rồi bác sĩ?
À, đúng là rất là quý, là theo cái từ lúc mà phát động cho tới hôm nay thì đúng được là khoảng chừng 7 tuần rồi. Thì tiếp tục là đóng góp, có thể nói là cái số trên tới 120.000 đô la. Và tất cả những người hãng mai như cô Hồng Loan, rồi cô Đức Gia, rồi Kim Ly đó, rồi những cái lò bánh mì như Hoàng Lan hay là anh Frenchen là Happy Reception đó, là những tiệm ăn ở Sunshine, Thuận An hay là cà phê Mumble đó, tất cả người đó hoặc là Rep and Roll, họ liên tục gửi những cái món quà từ mà tự đặt, rồi mask, rồi áo choàng phòng mổ, rồi những bữa ăn đó, hàng trăm cái thức ăn vào bệnh viện hàng ngày. Cho nên các bệnh viện miền Tây rất cảm động với cái tấm lòng người Việt Nam của chúng ta đó. Thì rất là có nhiều người rất là cảm động, và nói rằng có nhiều cặp vợ chồng rất cảm động, nói trời, vợ chồng tôi già rất là vui ở nhà để tránh bệnh mà chính phủ quá tốt như vậy. Hai vợ chồng mới vừa lãnh qua được 1.500 đô la chính phủ cho, thì đúng là hạnh phúc xứ này, là đã nhà không xài tiền còn dư tiền nữa, cho nên không có cái cách nào lấy tiền này đóng góp lại cho các những cái chiến sĩ tiền tiêu, là bác sĩ hay nurse, những cái người healthcare trong bệnh viện đó, rất là quý giá đó. Thì Xuân Ngọc, cái hình cảnh rất là đẹp.
Vâng, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều tối nay, mong rằng bác sĩ giữ gìn sức khỏe thật là tốt, tiếp tục phục vụ cộng đồng ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc và tất cả quý vị nghe đài, cầu chúc quý vị một đêm an lành và chúng ta tuân theo những cái chuyện mà chính phủ đã đưa ra. Dạ, cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.